Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề cuộc sống với bài 2 Căn nguyên của nan đề do ảnh hưởng từ bên ngoài. Trong phần 1 của loạt bài Giải quyết nan đề trong cuộc sống, chúng ta đã học biết nguyên nhân sâu xa và bao trùm hơn hết của mọi nan đề xảy ra trong cuộc sống là bắt nguồn từ tội lỗi của tổ phụ loài người. Hậu quả của tội lỗi đã khiến cho thế giới này phải chịu sự rủa xả vì những việc làm trái với lời phán dạy của Đức Chúa Trời. Hay nói khác đi, do tội không vâng lời của tổ phụ loài người đã tiếp tục di truyền cho chúng ta ngày nay, nên cuộc sống luôn đối diện với lắm nan đề. Tuy nhiên, có phải lúc nào những nan đề của chúng ta cũng đều do tội lỗi cá nhân gây ra không? Dĩ nhiên là không. Nhiều nan đề xảy ra phát xuất từ những sức mạnh bên ngoài mà chúng ta không hiểu được. Nguyên nhân là tội lỗi nảy sinh nan đề, rồi từ nan đề này sẽ phát sinh ra nhiều nan đề khác nữa. Để rồi sẽ xuất hiện những nan đề mà chúng ta phải gặp. Có thể không xuất phát từ tội lỗi của cá nhân chúng ta, mà do ảnh hưởng của những quyền lực nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Chẳng hạn như thiên tai hay những việc làm sai trái của người khác. Bởi vì mấy ai học được chữ ngờ khi là nạn nhân của những trận cuồng phong dữ dội hay lũ lụt càn quét chẳng tiếc thương, hoặc có thể do hạn hán mất mùa, sinh đói kém. Cũng như đã từng có hàng trăm hàng ngàn người chết thảm trong tai nạn đắm tàu hoặc máy bay rơi. Tất cả đều nằm ngoài khả năng hiểu biết của con người, hoàn toàn không phải do tội lỗi của những nạn nhân đã phải chết trong các tai nạn đó. Thậm chí, ngay trên chiếc tàu Titanic năm xưa gặp nạn, còn có sự hiện diện của 8 nhạc công huyền thoại, được xem như những vị anh hùng đức tin, vì họ đã tiếp tục hòa tấu bài thánh ca số 240, Càng gần Chúa hơn, để khích lệ tinh thần mọi người trong cơn hoảng loạn. Và nhất là, họ đã nhường tàu cứu hộ cho nhiều người trong lúc cái chết gần kề. Rõ ràng, cái chết đến với họ hoàn toàn không phải vì họ đã có hành vi nào vi phạm đạo đức với Chúa và với người cả. Lời Chúa cũng đã cảnh báo tai họa sẽ đến với nhân loại một cách thình lình trong ngày Chúa đến. Và chính Chúa Giêsu cũng nói trước về ngày tận thế rằng dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Song điều đó chỉ là đầu sự tai hại. Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 24, từ câu 7 đến câu 9. Vì thế, khi đối diện với nan đề hay khó khăn trắc trở, chúng ta cần phải bình tâm, suy xét cặn kẽ nguyên nhân để không hoảng loạn, mà buông xuôi, bỏ cuộc hay mất đức tin trước hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu căn nguyên của nan đề xảy đến trong cuộc sống là do ảnh hưởng từ bên ngoài đem lại. Thứ nhất, nan đề trong cuộc sống do ảnh hưởng của thảm họa từ thiên nhiên. Thế giới đã phải đi dần đến nơi hủy diệt vì tội lỗi của con người đã dẫn đến sự chết và sự rủa xả cho môi trường sống của họ. Vì thế, chúng ta đang sống trong thế giới này, làm sao có thể tránh khỏi những điều trắc trở có thể xảy ra bất ngờ từ thảm họa thiên nhiên. Chẳng hạn như lũ lụt ở sông Hoàng Hà của Trung Quốc từng dìm chết hàng triệu người dân nước này bởi sức mạnh vô song của dòng nước chảy xiết và trước sự bất lực của con người. Cũng như người dân Nga làm sao tránh khỏi tai nạn thình lình ập tới ngay trong buổi sáng đẹp trời của tháng 2 năm 2013 tại miền trung nước này bởi một vụ nổ kinh hoàng do thiên thạch từ trời rơi xuống với sức công phá tương đương hơn 20 quả bom nguyên tử đã rơi xuống thành phố Hiroshima của Nhật vào năm 1945, khiến hàng ngàn người bị thương, nhiều tòa nhà sụp đổ, thiệt hại hàng chục triệu đô la. Hay tại Tohoku của Nhật Bản, năm 2011, thảm họa sóng thần và hạt nhân đã gieo rắc bao tang thương cho hàng chục ngàn người, phá hủy hàng triệu tòa nhà, làm thiệt hại đến 235 tỷ đô la. Đây quả là một thảm họa từ thiên nhiên, đem đến một sự tổn thất lớn lao nhất trong lịch sử nhân loại. Đứng trước uy lực của thiên nhiên, ngay cả hoàng đế một nước lớn như Trung Quốc khi xưa là Khang Hy cũng nhận thức rằng thiên tai là lời cảnh báo của thiên thượng đối với con người. Nên mỗi khi có thảm họa từ thiên nhiên xảy đến, vua cùng quần thần đều phải ra tay cứu trợ dân và họp bàn phương cách kiểm điểm khắc phục về mặt đạo đức vi phạm của bản thân cũng như của các quan lại trong triều đình. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cũng không tránh khỏi những nan đề do thảm họa từ thiên nhiên mang lại. Tuy nhiên, chúng ta luôn có lời của Đức Chúa Trời soi sáng để nhận biết đấng chúng ta thờ phượng và hầu việc là đấng vĩ đại chí cao dường nào, để phải hết lòng, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta và thể hiện đời sống tin kính Ngài qua sự yêu mến lời Chúa để thuận phục làm theo. Chắc chắn, chúng ta sẽ được an nghỉ trong cánh bóng toàn năng của Chúa và tìm thấy được sự an bình trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào bất ngờ ập đến. Vì những nan đề xảy đến trong cuộc sống xuất phát từ những thảm họa thiên nhiên, dù có bất ngờ đối với chúng ta, ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, nhưng không hề ở ngoài tầm tay điều khiển của đấng đang bảo vệ, giữ gìn cuộc sống của chúng ta. Thứ hai, nan đề trong cuộc sống đến từ kẻ gian ác ghen ghét danh Đức Chúa Trời hoặc từ sự chọn lựa sai của người khác. Chúng ta đã từng nghe thấy về những hình ảnh khủng hoảng đe dọa sự an bình cho toàn thế giới. Với hàng loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhiều nơi, ám ảnh đến nỗi hàng triệu người phải tìm đường chạy trốn khỏi những cuộc chiến tranh bạo lực. Và nhất là hình ảnh thơ ngây bé bỏng của cậu bé người Syria mới 3 tuổi đã phải bỏ mạng trên bờ biển phía tây nam Thổ Nhĩ Kỳ trong cái dáng nằm xuôi tay dường như đang ngủ, khi đang trên đường đi tìm sự giải thoát tình trạng khốn khổ tại quê hương của em. Những điều đó đã phô bày cho thấy quyền lực của bóng tối đang bao trùm thế giới hư hoại này, và nó đang tác động mạnh mẽ lên con người để gây biết bao đau khổ cho nhân loại. Quyền lực đó vượt quá tầm kiểm soát của chúng ta. Nhưng đáng thương thay cho những người nào đang ở dưới quyền cai trị và sử dụng chúng. Chắc chắn, trong những thảm họa từ thiên nhiên hay từ sự gian ác của những người thù ghét danh Chúa, cũng có cả Cơ Đốc nhân hoặc những người thân yêu của Cơ Đốc nhân. Hậu quả của những thảm họa này thường rất lớn, gây nên bao đau đớn khốn khổ. Tuy nguồn gốc sâu xa của những nan đề này là hậu quả của sự rủa xả trên trái đất và trên con người từ tội lỗi của tổ phụ chúng ta là ông bà Adam và Eva, nhưng chúng ta không thể đổ lỗi cho bất cứ một cá nhân nào. Tất cả những điều đó hoàn toàn là hậu quả của những tai họa trong thiên nhiên hoặc từ sự gian ác của người khác. Rồi có nhiều khi chúng ta đang đi đường hoàn toàn đúng luật giao thông, nhưng lại bị một kẻ say xỉn, lái xe, bất chấp luật lệ gây ra tai nạn. Hoặc do khủng hoảng kinh tế, khiến nhiều nhà máy đóng cửa dẫn đến hậu quả là chúng ta mất việc làm, đời sống gặp nhiều khó khăn. Hoặc do sự bất cẩn của ai đó làm chúng ta gặp nạn. Đây cũng là những nan đề xảy đến hoàn toàn do sự chọn lựa sai lầm của người khác, nhưng lại gây ảnh hưởng đến chúng ta. Nhìn chung, những nan đề lớn hoặc nhỏ trong cuộc sống xuất phát từ những kẻ gian ác, ganh ghét danh Đức Chúa Trời hoặc do sự lựa chọn sai của người khác có thể xảy đến với Cơ Đốc nhân. Cơ Đốc nhân hay người gian ác đều có thể gặp nan đề như nhau, vì tất cả chúng ta đều đang sống trong thế giới bị rủa xả vì tội lỗi. Cho nên, khi đứng trước mọi nan đề ngoài tầm hiểu biết xảy ra trên đất, chung quanh cuộc sống của chúng ta, cho dù dường như chúng ta phải bất lực trước những hành động quá tàn ác ngoài sự hiểu biết của mình, từ những con người đang làm nô lệ cho vua chúa thế gian mờ tối này, hoặc từ những sai trật của người khác, chúng ta phải nhớ giữ gìn đức tin vững bền nơi đấng đã yêu mình. Ngài đã khởi làm việc lành cho chúng ta, chắc chắn Ngài sẽ làm thành một cách trọn vẹn cho chúng ta. bởi Ngài luôn thành tín và còn là đấng đang nắm quyền tẩy trị mọi điều, mọi sự trên toàn cõi vũ trụ trời đất này. Thế giới sẽ cũ mòn hư hoại, điều đó là tất yếu phải xảy đến. Nhưng những ai thuộc về Ngài thì Ngài chắc sẽ làm thành lời Ngài đã hứa. Cha ta là đấng lớn hơn hết, đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay cha. Ta với cha là một. Theo văn chương 10 từ câu 29 đến câu 30. Vì thế, cho dù có nhiều nan đề bất ngờ ập tới, thì với đức tin nơi Chúa, chẳng những chúng ta có thể sống vững vàng trong niềm tin cậy nơi đấng toàn năng, mà còn phải sống tích cực, thể hiện sự sống phong phú dư dật mà mình đã nhận được từ nơi Chúa, để làm vinh hiển danh Ngài và để đồn ra phúc âm, đem lại sự cứu chuộc cho nhiều người khác nữa. Khi nhận diện được căn nguyên của nan đề xảy đến do ảnh hưởng từ bên ngoài, chúng ta không kiểm soát được, chúng ta sẽ vững lòng hơn, không nghi ngờ và không nao núng đức tin. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hứa, vậy nếu con buông tha các ngươi thật được tự do. Theo Phúc Âm Văn chương 8 câu 36. Vì thế, khi tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa, làm chủ cuộc đời mình, chúng ta cũng đồng thời trải nghiệm được sự tự do trong Chúa, cho dù hoàn cảnh có ra sao.
Những lúc trong tâm hồn con héo hon, tay Chúa lau khô mắt con, bước đi yên lòng. Chúa luôn gần con những lúc bóng mây răng mờ tăm tôi, bạn hữu đã lìa xa con, Chúa ở bên đưa con qua bao hiểm nguy, Ngài luôn luôn giúp con, Chúa Giê-xu đưa con băng qua rừng sâu, vượt qua bao đớn đau. Chúa giống như cây cầu trên khúc sông, sóng vỗ mênh mông giúp con bước đi yên lòng. Những lúc bước đi trong đời gian dối, ngàn nỗi lo xa vây quanh, Chúa ở bên đưa con qua bao hiểm nguy, Ngài luôn luôn giúp con phút nguy nan băng qua.